làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tín nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến căn bản Kinh Thánh đối với sứ vụ truyền giáo và làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta đã nêu lên bốn điều thường bị ngộ nhận là truyền giáo. Nhưng trong cái nhìn đầy đủ, đó không phải là truyền giáo, dù có liên quan. Thứ nhất, cuộc sống, dù là sống tốt lành, cũng không nhất thiết là truyền giáo, vì có nhiều Cơ Đốc nhân sống tốt lành nhưng không bao giờ trực diện trình bày công bố tin mừng cứu rỗi cho ai. Thứ hai, truyền giáo không phải là mời đi nhà thờ. Qua việc mời gọi thân hữu đến nhà thờ, chúng ta chỉ tạo điều kiện và khích lệ thân hữu đến nghe giao giảng tin lành, nhưng không trực tiếp truyền giáo. Thứ ba, truyền giáo không phải là đưa người tham gia vào các sinh hoạt trong hội thánh, dù đây có thể là bước đầu giúp thân hữu làm quen với cộng đồng hội thánh. Thứ tư, truyền giáo không phải là nỗ lực kết hợp, hòa đồng hay tổng hợp niềm tin với các tôn giáo khác. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ xác định Kinh Thánh định nghĩa truyền giáo là gì. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ý nghĩa đời con của Châu An Phước qua tiếng hát Xuân Trường.
thành kính chúc tôn, khen ngợi Chúa chi thánh nhân từ. Ngài là vua trên khắp muôn vua, con nguyện lòng hằng
chúng ta cần xem Kinh Thánh định nghĩa truyền giáo là gì dựa vào những từ ngữ sử dụng trong Tân Ước. Từ Evangelizo trong Hy Văn có nghĩa là tôi giảng tin lành. Trong Phúc Âm Mác chương 1 câu 15 ghi lại lời giảng đầu tiên, Chúa Giê-xu sử dụng từ tin lành như sau. Ngài phán, giờ đã chọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Với từ tin lành, chúng ta có từ người giảng tin lành, là người giao giảng tin mừng về nước trời. Thứ hai, từ caruso được sứ đồ Giăng, Chúa Giê-xu và những nhà truyền giáo ban đầu sử dụng. Phúc âm Ma-thiêu chương 4 câu 23 ghi, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Ở đây, caruson có nghĩa là giao báo, loan tin. Đây là hình ảnh một người lính đi trước đoàn xe ngựa của vua kêu lớn lên là xa giá của vua sắp đi qua. Giao báo loan tin có tính cách trực tiếp, rõ ràng, không úp mở. Phúc âm Ma-thiêu chương 3 câu 1 ghi rằng, Giăng đến giảng đạo trong sa mạc Giu-đê. Từ giảng đạo ở đây mang ý nghĩa đó, đó là công bố rõ ràng. Thứ ba, từ didasco được dùng nhiều hơn các từ khác mô tả sứ vụ truyền giáo của Chúa Giê-xu như ghi trong Phúc âm Ma-thiêu chương 9 câu 35. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội. Chúa giải thích, phân tích, cắt nghĩa những chân lý thiêng liêng vĩ đại trong hình thức trao đổi khuyên dạy thông thường. Ngài không chỉ công bố chân lý mà còn minh họa và làm sáng tỏ những chân lý đó. Ngài là nhà giáo bậc thầy, những nhà truyền giáo tài giỏi nhất phải là những người theo sát gương mẫu của Chúa Giê-xu trong việc truyền dạy giáo lý. Từ ngữ thứ tư cần đề cập là matus, có nghĩa là làm chứng tá, đưa ra lời chứng, như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Người chứng hay chứng nhân trong nghĩa chặt chẽ nhất, có nghĩa là chứng cớ hay bằng chứng. Chúa Giê-xu dùng từ làm chứng trong nghĩa này. Các ngươi là bằng chứng khẳng định Cơ Đốc giáo là chân thật. Các ngươi là những chứng cớ sống. Từ nguyên ngữ matus là nhân chứng, chúng ta có từ martyr trong tiếng Anh, có nghĩa là người tử đạo. Người tử đạo là người dùng máu mình bảo chứng cho chân lý mình giao giảng. Một nhân chứng đích thật trong Tân Ước sẽ giao giảng tin lành và cũng chết cho tin lành. Nhân chứng của Chúa trong Tân Ước, dù ở bất cứ nơi đâu, sống trong bất cứ ngành nghề nào, cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là minh chứng về Chúa cứu thế bằng mọi giá. Người đó luôn luôn là nhân chứng, luôn luôn là chứng cớ của Chúa và cho Chúa. Thứ năm, từ cuối cùng trong Tân Ước làm rõ ý nghĩa truyền giáo là mathatas, có nghĩa là môn đệ, như trong đại mệnh lệnh của Chúa cứu thế trong Ma-thiêu chương 28 câu 19. Bản Kinh Thánh truyền thống dịch là hãy đi dạy dỗ muôn dân không chính xác cho lắm. Đúng ra là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Không chỉ dạy mà mang thêm ý nghĩa đào tạo, huấn luyện và cải hóa hay môn đệ hóa. Tất cả những ý niệm này cho chúng ta thấy đại mệnh lệnh đòi hỏi môn đệ Chúa phải nỗ lực đủ mọi cách để trình bày, biện giải, thuyết phục về Chúa, để người nghe tin phục, được đào tạo, được cải hóa thành người tiếp nối chu trình đào tạo đó. Kết hợp ý nghĩa của những từ ngữ trên, chúng ta có thể đưa ra định nghĩa sau. truyền giáo là sốt sắng làm chứng về tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời dạy và giảng với mục đích đào tạo người nghe thành môn đệ Chúa Cứu Thế. Trong định nghĩa này, chúng ta nhấn mạnh đến lòng sốt sắng hay nhiệt thành trong việc làm chứng, để điều này trở thành thôi thúc mạnh mẽ nhất trong đời sống, và từ đó tất cả những ước vọng khác của thế gian, của bản ngã sẽ phải phai tàn. Có người còn gọi lòng sốt sắng làm chứng này là tình yêu bốc cháy. Không một định nghĩa nào về truyền giáo được coi là đầy đủ nếu thiếu lửa yêu thương. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng tình yêu của Chúa Cứu Thế thôi thúc ông. Tình yêu đó trở thành động lực trong lòng, khiến cho cơ đốc nhân đi ra làm chứng cho Chúa. Không có điều gì cột chặt cơ đốc nhân với Chúa cho bằng tình yêu. Với tình yêu, con người có thể chịu đựng muôn nghìn khó khăn, khổ nạn, đớn đau cả đến cái chết. Chính tình yêu đã khiến Chúa Cứu Thế từ trời ra đi vào thế gian tăm tối ô tội này, đến độ phó mình để có thể cứu chuộc loài người xấu xa gian ác. Cũng cùng với tình yêu đó đã thôi thúc sứ đồ Phao-lô chịu bao nhiêu khổ nhục trong những chuyến hành trình truyền giáo gian nan đầy thách thức. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 23 đến câu 29 như sau: Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 23 đến câu 29. Sứ đồ Phao-lô chịu nổi tất cả những khổ nạn đó là nhờ tình thương Chúa đặt vào trong lòng ông. Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông tan lạc thì Ngài động lòng thương xót, đó là Ma-thi-ơ chương 9 câu 36. Đây không chỉ là một chút xúc cảm hời hợt, nhưng là cả một chuyển động sâu xa trong lòng khiến Chúa phải ra tay hành động. Có khác biệt rất lớn giữa luồng hải lưu mạnh mẽ chuyển động sâu bên dưới và những bọt nước lao xao trên đầu sóng. Một người tinh tế có thể thấy ngay khác biệt giữa lòng cảm thương mạnh mẽ sâu lắng dành cho linh hồn hư vong và những xúc cảm hời hợt bọt bèo. Tuy nhiên cần nhớ rằng đợt sóng mạnh mẽ nào tràn vào thì cũng kèm theo bọt biển, và đó là điều không tránh được. Chúng ta không cần phải sợ những xúc cảm tự nhiên, điều quan trọng là không để xúc cảm điều khiển hoặc chế ngự. Điều chúng ta cần cảnh giác và cần sợ là tình trạng tâm linh uể oải lời nhác và thái độ vô cảm đối với những linh hồn đuôi mù trong tội đang đau đớn quằn quại trong móng vuốt và xiềng xích của ma quỷ. Nếu lửa yêu thương tàn tắt trong lòng những người lãnh đạo hội thánh, thì tình trạng này sẽ khiến cho những đốm lửa leo lét trong lòng tín hữu tàn tắt theo, và hội thánh sẽ biến thành một hội thánh có lòng băng giá đối với thế giới hư vong, dần hồi trở thành một hội thánh chết. Hội thánh đó có thể vẫn tổ chức truyền giảng, vẫn làm chứng giảng và dạy về Chúa và sự cứu rỗi, nhưng đó chỉ còn là những công tác của bổn phận mà không xuất phát từ lòng thương cảm, từ tấm lòng của Chúa Cứu Thế, cho nên cũng khó có thể kéo ai đến với Ngài. Lòng sứ đồ Phi-e-rơ bùng cháy trong ngày lễ ngũ tuần, cho nên một cuộc phục hưng đã bùng phát, hội thánh được thành lập và ngọn lửa phấn hưng tiếp tục cháy suốt 4 thế kỷ. Lòng thương cảm của sứ đồ Phao-lô được đốt nóng trong lòng của Chúa Cứu Thế đã khiến ông tuyên bố: nếu tôi không rao giảng tin lành thì thật là khốn nạn cho tôi. Ông không sợ bị bắt, không sợ bị xét xử. Khi bị bắt, ông giảng trong nhà lao, giảng cho lính canh. Bị mất tự do, không thể đi đây đó, ông viết thư khích lệ các hội thánh nỗ lực giảng tin lành. Ông khuyên vị mục sư trẻ là Timôthê cứ giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy kiên trì bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Đó là Timôthê thứ nhì chương 4 câu 2. làm sao chúng ta có thể giữ ngọn lửa nhiệt thành, chứng đạo, truyền giáo cháy mãi trong lòng? Chúng ta có thể lưu tâm đến 5 cách thức sau đây. Thứ nhất, vun than tiếp củi cho ngọn lửa trong lòng cháy luôn. Ngay sau khi tin Chúa, tân tín hữu cần khởi sự chia sẻ về kinh nghiệm kỳ diệu này cho người thân, cho bạn bè. Nếu mong ước nói về kinh nghiệm cá nhân tin Chúa không được khơi lên, nó sẽ lụi tàn. Thứ hai, tiếp tục tích cực tìm cơ hội làm chứng về Chúa cứu thế cho bạn bè, cho thân hữu. Ngừng nói về Chúa, nhiệt tình chứng đạo sẽ nguội dần, lửa cảm thương trong lòng chúng ta đối với linh hồn hư vong có thể vẫn còn đó, nhưng không đủ nóng để làm cho sôi nước, nghĩa là không có tác dụng gì. Thứ ba, học Kinh Thánh và học phương pháp chứng đạo. Thông thường, thiếu kiến thức là nguyên nhân cơ bản khiến cho cơ đốc nhân không có nhiệt tình truyền giáo. Lời Chúa là nguồn năng lực chính và huấn luyện kỹ năng là phương tiện cung cấp dụng cụ. Đối với bất cứ dụng cụ nào, chúng ta cần kiên trì tập sử dụng lâu dài mới đi đến chỗ thuần thục được. Thứ tư, loại trừ tội lỗi khỏi đời sống. Tội lỗi dập tắt mong ước truyền giáo, khóa miệng chứng nhân, làm tắt ánh sáng vinh quang của Chúa trong đời sống. Thứ năm, chuyên cần kiên trì cầu nguyện cho mình, cho thân hữu. Đời sống cầu nguyện sốt sắng sẽ làm cho tinh thần truyền giáo sống động, cột trói sa tăng và chuẩn bị trận địa là tấm lòng thân hữu. Chúng ta vừa đưa ra định nghĩa truyền giáo là sốt sắng làm chứng về tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu, đồng thời dạy và giảng với mục đích đào tạo người nghe thành môn đệ Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc công bố tin lành. Vì truyền giáo cần phải trực diện với đối tượng, cho nên sẽ không thể có truyền giáo nếu không có tin mừng để chỉ dẫn một khi tội nhân được đưa đến đối diện với Chúa cứu thế. Thứ nhất, chúng ta nói về nội dung công bố. Mọi sứ điệp trình bày trong Tân Ước đều tập trung vào chủ đích trình bày và tôn cao Chúa cứu thế. Những người giao giảng trong Tân Ước đều cho biết Chúa cứu thế là ai và những gì họ biết về Ngài là qua các lời tiên tri và qua kinh nghiệm. Khi sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành người què trước đám đông dân chúng tại cửa đền thờ, họ không hề chiếm công nhưng quy hết cho Chúa và nắm lấy cơ hội đó kể lại câu chuyện về đời sống, về cái chết và về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 3. Sứ đồ Phi-e-rơ kết thúc lời chứng bằng lời kêu gọi đám đông ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu. Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại để cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 19. Vào ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ giải thích hiện tượng Đức Thánh Linh được ban ra dựa trên lời tiên tri Gioan. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 16. Ông nói cho họ biết Chúa Giê-xu là ai, cũng nói về những việc lớn lao kỳ diệu Ngài đã làm, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 22. Ông nói về cuộc khổ nạn Chúa chịu trên thập hình và sự kiện Chúa phục sinh để minh chứng Ngài chính là Chúa cứu thế, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 32 đến câu 36. Ông kết luận bằng lời kêu gọi dân chúng ăn năn và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38. Ê-tiên và sau này là sứ đồ Phao-lô cũng đã giảng dạy theo cùng một mô thức đó. Tất cả đều kể lại câu chuyện đơn sơ về Chúa cứu thế Giê-xu. Nội dung tin lành cũng phải bao gồm những lời chỉ dẫn cho tội nhân về tình trạng mắc tội trước Đức Chúa Trời. Tội nhân phải nhận ra rằng mình đang bị hư vong trước khi có thể được cứu rỗi. Khi được nghe kể câu chuyện về Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời, tội nhân bắt đầu cảm nhận rằng mối tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời trục trặc, không ổn, nhưng có thể anh ta chưa sẵn sàng ý thức rằng mình đang hư vong, nghĩa là đang ở trên một con tàu trôi rất nhanh đến chốn trầm luân. Mục đích của truyền giáo là giúp tội nhân ý thức mình đang ở trên một chuyến bay sắp lâm nạn, giúp anh ta không tiếp tục biện bác và phủ nhận, mà chấp nhận rằng mình cần được cứu vớt, cần đến với Chúa để nhận giải pháp cứu rỗi. Khi ý thức tình trạng tâm linh nguy ngập, anh ta sẽ muốn nghe tin mừng về sự tha thứ, về giải pháp cho tình trạng bế tắc và tuyệt vọng của linh hồn, và giải pháp toàn vẹn viên mãn đó là Chúa cứu thế Giê-xu. Vào thời điểm này, chứng nhân hay người công bố tin lành sẽ cho tội nhân biết, với tấm lòng ăn năn tan vỡ, anh có thể nhận được phương thuốc cứu rỗi bằng đức tin đơn sơ đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây cũng là lúc tin lành cứu rỗi cần được giải thích đơn giản và cụ thể. Chứng nhân chưa cần đi vào những giáo lý quá cao sâu hay trừu tượng, vì tâm trí đối tượng chưa được chuẩn bị đầy đủ để có thể hiểu thật thấu đáo. Chỉ cần cho anh ta biết rằng cứu rỗi là được tha tội, được giải hòa với Đức Chúa Trời, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp chuộc tội hoàn tất trong lịch sử con người. Ngài là Con Đức Chúa Trời, đã giáng sinh làm người, đã chết và đã phục sinh. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái chết thay thế có giá trị đền tội cho người biết ăn năn và có lòng tin. Chứng nhân cũng cần mời gọi những người được nghe tin lành đó, khích lệ họ quyết định làm một bước đức tin vào ơn cứu rỗi dựa trên những lời khẳng định, những lời hứa chắc chắn và cả lời cảnh cáo của Chúa trong Kinh Thánh. Thí dụ như, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Chúng ta vừa nói đến nội dung phúc âm được công bố. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến mục tiêu của việc công bố tin lành. Các sứ đồ giao giảng tin lành để thuyết phục người nghe. Họ không phải là những diễn viên trình bày sứ điệp để làm vừa lòng, vừa tai cử tọa. Họ hoàn toàn không có một mảy may ý tưởng là sẽ diễn thuyết để cho khán giả mua vui. Họ giảng để thuyết phục. Từ lời mở đầu cho đến khi kết luận, mục tiêu của họ là giúp cử tọa hiểu sứ điệp, nhận diện được chân lý và thay đổi quan niệm về tôn giáo. Họ giảng và dạy để người nghe quyết định đặt lòng tin nơi Chúa. Những người theo Chúa đầu tiên là những chứng nhân. Họ quyết tâm đào tạo môn đệ cho Chúa Giê-xu, như Chúa đã truyền bảo, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Mục tiêu của họ là đào tạo chứng nhân, và đây là ý tưởng học từ Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu giảng để lấy lòng, thì Ngài sẽ không bao giờ có những lời lẽ như ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Chúa đến để thay đổi thế giới, chứ không phải để thỏa hiệp. Chứng nhân của Chúa cũng phải đi theo nguyên tắc đó. Phao-lô và Ba-na-ba đã giảng cho đám đông cuồng nhiệt tại Lít-trơ muốn thờ cúng hai ông. Phao-lô bảo rằng, hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, để các ngươi từ bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Ngay cả trong những hoàn cảnh được tôn sùng, sứ đồ Phao-lô cũng không lạc mất mục tiêu là giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu để khiến con người quay trở về với Đức Chúa Trời.
Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi, sao mãi mê buồn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trong vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mịt mù, tôi lối đây nay dân lên về xu. Sinh huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tôi được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời. Bình an Giê-xu mang trong đời, từ nay đôi mới lạy Cha yêu thương của muôn loài. Về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an lành, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao áng cân sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gotha ngày đó, mang đớn đau cho nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn ngài. Âm phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.